Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. San Francisco Why Progressive Ruin Cities là một cuốn sách phi hư cấu xuất bản năm 2021 của Michael Schellenberger, tập trung vào chính sách đô thị, vô gia cư, ma túy, tội phạm và trật tự công cộng ở các thành phố lớn của Mỹ, nhất là San Francisco và nhiều đô thị bờ Tây. Từ trải nghiệm quan sát trực tiếp ở Bay Area, tác giả lập luận rằng nhiều cách tiếp cận tiến bộ đã không giải quyết được khủng hoảng đô thị, mà còn vô tình làm nó trầm trọng hơn. Trọng tâm của sách là phê phán một hệ tư tưởng mà ông gọi là victimology, tức xu hướng xem những nhóm yếu thế như nạn nhân phải được miễn trách nhiệm trước hành vi gây hại. Mục đích của cuốn sách là giải thích vì sao các thành phố xuống cấp, đồng thời đề xuất cách hiểu khác về an toàn công cộng, trách nhiệm cá nhân và năng lực quản trị đô thị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hệ tư tưởng victimology là chìa khóa để hiểu lập luận của sách. Điểm xuất phát của San Francisco không chỉ là than phiền về sự xuống cấp của thành phố, mà là một cách diễn giải nguyên nhân rất cụ thể. Schellenberger cho rằng, nhiều nhà quản lý và nhà hoạt động tiến bộ đã xây dựng chính sách trên nền victimology, tức xem người vô gia cư, người nghiện hoặc người phạm luật nhỏ lẻ, như những nhóm không nên bị ràng buộc bởi cùng một chuẩn mực xã hội. Theo ông, khi một thành phố đặt cảm giác thương xót lên trên trách nhiệm, nó dễ chuyển từ hỗ trợ sang dung túng. Điều này làm mờ ranh giới giữa trợ giúp và cho phép hành vi phá hoại tiếp diễn. Sức nặng của luận điểm nằm ở chỗ tác giả không chỉ nói về đạo đức, mà gắn nó với cơ chế vận hành đô thị. Một thành phố muốn tồn tại cần luật lệ được thực thi, không gian công cộng được bảo vệ và người dân tin rằng hành vi gây hại sẽ có hậu quả. Vì vậy, victimology trong sách không chỉ là một khái niệm tư tưởng mà là động cơ giải thích vì sao nhiều chính sách tốt trên giấy lại dẫn đến kết quả xấu ngoài thực tế. Thứ hai, từ vô gia cư đến hỗn loạn công cộng, sách mô tả một chuỗi hệ quả liên kết. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là nó không xem vô gia cư như một vấn đề tách rời, mà như một phần của hệ sinh thái khủng hoảng đô thị. Schellenberger nối vô gia cư với sử dụng ma túy ngoài trời, rác thải, tiểu tiện và đại tiện nơi công cộng, tình trạng cắm trại tràn lan và cảm giác bất an trong khu trung tâm. Cách ông viết cho thấy vấn đề không chỉ là thiếu chỗ ở, mà là việc các hành vi gây rối kéo dài mà không bị kiểm soát. Từ đó, sách phản đối giả định rằng chỉ cần tăng ngân sách nhà ở hoặc dịch vụ xã hội là đủ. Theo lập luận của tác giả, nếu một thành phố không giữ được trật tự cơ bản, thì mọi biện pháp hỗ trợ đều khó phát huy hiệu quả. Đây là điểm khiến cuốn sách khác với những sách chỉ bàn từng mảnh vụn của khủng hoảng. Nó nhìn các hiện tượng như những mắt xích trong cùng một chuỗi suy thoái. Trong đó, chính sách khoan dung quá mức có thể làm suy yếu niềm tin công chúng, đẩy người dân rời khỏi không gian chung và cuối cùng làm giảm chất lượng sống của cả cộng đồng lẫn chính những người đang cần trợ giúp. Thứ ba, tranh luận về Housing First, giảm hại và vai trò của thực thi pháp luật. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho ba hướng chính sách thường được xem là tiến bộ, gồm Housing First, Harm Reduction và thái độ hoài nghi với thực thi pháp luật. Schellenberger không phủ nhận hoàn toàn giá trị nhân đạo của hỗ trợ nhà ở hay giảm hại, nhưng ông cho rằng các mô hình này bị áp dụng như thể chỉ cần tránh gây áp lực thì vấn đề sẽ tự cải thiện. Trong sách, ông lập luận rằng Housing First nếu tách khỏi yêu cầu điều trị, cai nghiện hoặc tuân thủ trật tự cơ bản thì không giải quyết được các nguyên nhân khiến nhiều người sống ngoài đường. Tương tự, Harm Reduction có thể vô tình biến thành một hình thức chấp nhận việc sử dụng ma túy thay vì dẫn người nghiện đến phục hồi. Ở bình diện an ninh, ông phản đối xu hướng xem thực thi pháp luật là đàn áp vì theo ông, không có ranh giới chế tài rõ ràng thì không gian công cộng sẽ bị chiếm dụng bởi hành vi bất hợp pháp. Từ góc nhìn này, sách không chỉ tranh luận về kỹ thuật chính sách, mà tranh luận về điều kiện tối thiểu để một thành phố có thể giúp đỡ người yếu thế mà không tự làm suy yếu mình. Thứ tư, New York được dùng như đối trọng để chứng minh vai trò của kỷ luật đô thị để làm nổi bật luận điểm. Schellenberger thường đối chiếu các thành phố bờ Tây với New York. Điểm ông muốn nhấn mạnh là cùng là thành phố lớn, cùng có người vô gia cư, nhưng cách phản ứng khác nhau tạo ra kết quả khác nhau. Trong cách đọc của ông, New York duy trì mức vô gia cư, không trôi nổi ngoài đường ở mức thấp hơn nhờ kết hợp nơi trú ẩn, yêu cầu tuân thủ và sự hiện diện mạnh của thực thi pháp luật. Đối trọng này rất quan trọng vì nó giúp tác giả phản bác ý tưởng cho rằng tình trạng hỗn loạn là điều không thể tránh khỏi trong đô thị hiện đại. Thay vào đó, ông cho rằng nó là hệ quả của lựa chọn quản trị. Cách so sánh này cũng cho thấy sách quan tâm đến hiệu quả hơn là khẩu hiệu. Nếu cùng đối diện một vấn đề mà thành phố này kiểm soát được, còn thành phố kia không, thì khác biệt nằm ở thiết kế chính sách và mức độ dám thực thi, dù người đọc có đồng ý hoàn toàn hay không. Lập luận đối chiếu này khiến cuốn sách trở thành một lời chất vấn mạnh đối với các thành phố đã quen với việc giải thích thất bại bằng sự phức tạp của vấn đề mà ít nhìn vào kỷ luật thực thi. Cuối cùng, cuốn sách gây tranh cãi vì chạm vào ranh giới giữa phê phán chính sách và phê phán hệ tư tưởng. San Francisco nổi bật không chỉ vì nội dung, mà vì vị thế tranh luận của nó. Đây là một cuốn sách được nhiều người khen là thẳng thắn, giàu tính quan sát và đánh trúng cảm giác bất lực của cư dân đô thị, nhưng cũng bị chỉ trích vì đơn giản hóa nguyên nhân vô gia cư và xem nhẹ đồng thuận chuyên môn. Chính sự chia rẽ này làm nó đáng chú ý trong dòng sách về đô thị và chính sách công. Tác giả không viết theo kiểu trung lập kỹ trị, mà đặt ra một đối thủ tư tưởng rất rõ chủ nghĩa tiến bộ đô thị khi đi quá xa có thể biến lòng trắc ẩn thành sự dung túng. Với người đọc muốn hiểu các tranh luận hiện nay về công bằng xã hội, trật tự công cộng và trách nhiệm nhà nước, cuốn sách cung cấp một ví dụ rõ ràng về cách một lập luận chính trị được xây dựng, củng cố và phản bác. Giá trị của nó vì thế không chỉ nằm ở việc đồng ý hay không, đồng ý với kết luận, mà ở chỗ nó buộc người đọc phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về cái giá của chính sách nhân đạo nếu chính sách đó không tạo ra thay đổi thực chất. Kết luận, San Francisco phù hợp nhất với những độc giả quan tâm đến chính sách đô thị, vô gia cư, an toàn công cộng, quản trị thành phố và các cuộc tranh luận về cánh tả tiến bộ ở Mỹ. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người muốn hiểu vì sao các thành phố giàu có vẫn có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn và vì sao các giải pháp nghe rất nhân đạo đôi khi lại không cho kết quả mong muốn. Về mặt trí tuệ, nó buộc người đọc đối chiếu giữa lòng trắc ẩn và trách nhiệm, giữa trợ giúp xã hội và thực thi luật lệ. Về mặt thực tiễn, nó giúp người đọc nhìn rõ hơn cách chính sách công có thể tạo ra hệ quả ngoài dự kiến nếu bỏ qua trật tự cơ bản của đời sống đô thị. So với nhiều sách cùng chủ đề, điểm khác biệt của cuốn này là giọng điệu phản biện rất mạnh cùng một khung giải thích nhấn vào victimology và sự dung túng của chính sách tiến bộ. Chính vì thế, dù gây tranh cãi, nó vẫn là một cuốn sách đáng đọc nếu bạn muốn hiểu cuộc khủng hoảng đô thị từ góc nhìn sắc bén và đầy tính đối thoại. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Schellenberger, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!